hãy nên hoàn thiện. Thưa cộng đoàn, đó là chủ đề của bài tin mừng ngày hôm nay. Vấn đề chúng ta đặt ra là hoàn thiện điều gì và ai là người cần phải hoàn thiện. Theo Chúa Giêsu thì điều cần hoàn thiện là lề luật, và người cần hoàn thiện chính là tất cả những ai muốn theo Chúa Giêsu làm môn đệ. Họ cần hoàn thiện ở trong cách đối nhân xử thế, dựa trên căn bản giáo huấn gương lành của Chúa Giêsu và chắc chắn là tin mừng của Ngài. Trước hết chúng ta thấy rằng hoàn thiện luật pháp. Khi vào đất hứa, người Israel được Chúa ban cho bộ luật để làm kim chỉ nam hướng dẫn toàn bộ đời sống của họ. Dù vậy, chúng ta thấy họ vẫn chịu ảnh hưởng của các dân tộc chung quanh trong cách giải thích và áp dụng lời luật của Chúa. Cụ thể, khoản luật báo đáp mắt đền mắt, răng đền răng, đó là ví dụ điển hình. Ở vào một thời mà người ta thường trả đũa quá với thiệt hại đối phương gây ra, thì luật báo đáp cách công bằng đặt ra mức giới hạn nhằm hạn chế hành động trả thù tới mức thấp nhất. Mắt đền mắt, răng đền răng theo tinh thần của luật có nghĩa là người bị thiệt hại không có quyền lấy đi quá mức những gì người ta đã gây ra cho mình. Và thực tế cho thấy những người bị thiệt hại thường bị cảm xúc che lấp, mất ý chí, và vì thế dễ rơi vào khuynh hướng trả đũa cho hả giận. Bởi vậy, một khi người ta chưa thể tha thứ cho nhau thì luật báo đáp cách công bằng hạn chế tối đa sự trả thù. Thật ra thì khoản luật này nhắc cho các thẩm phán thời đó, những người nắm giữ việc xét xử cũng như là cộng đồng xã hội, cần có trách nhiệm bảo vệ con dân, nhất là bảo vệ những người yếu thế khỏi tay những người mạnh, những người có quyền. Nếu không có khoản luật báo đáp cách công bằng thì dân đen có lỡ làm đứt tay kẻ quyền thế, họ có nguy cơ bị đánh cho đến mức sổ ruột ra. Do đó có thể nói rằng luật báo đáp cách công bằng nói lên một bước tiến khá dài của luật pháp thời xưa, từ chỗ trả thù theo kiểu vô tội vạ, theo kiểu tàn sát, thì luật đi đến chỗ báo đáp một cách công bằng. Và khi Chúa Giêsu đến, như tin mừng chúng ta nghe, Chúa lại hoàn thiện lề luật, đưa họ lề luật lên một bước cao hơn nữa. Như chúng ta thấy, trước khi nghe biết tin mừng, các tông đồ, các môn đệ đã tiếp thu và sống theo chỉ dẫn của luật xưa. Nay họ đón nhận tin mừng như một loại rượu mới. Họ cần có một bầu da mới là trái tim và suy nghĩ mới. Tại sao lại như thế? Bởi vì đối với Chúa Giêsu, trả đũa tha nhân dù là ở mức công bằng cũng vẫn là trả đũa. Cho nên Ngài hoàn thiện lề luật bằng cách đề ra một định mức mới: đừng trả thù, trái lại hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Ngài nói luật xưa như thế, nhưng nay anh em đừng chống cự kẻ ác. Nếu bị vả má bên phải, hãy giơ cả má bên trái ra. Câu chữ nghĩa đen là như vậy, nhưng tinh thần của lời Chúa dạy mới là điều đáng nói. Chúa muốn dẫn những ai đi theo giáo huấn của Ngài thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của bạo lực, của báo thù. Luật xưa dạy rằng hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù, còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Thưa cộng đoàn, yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi xem ra là con đường không mấy ai muốn đi, bởi vì đó là con đường đi ngược với xu hướng chung của phần đông nhân loại. Đó là con đường chông gai, đầy thách đố, đòi buộc người ta phải chiến thắng chính bản thân mình. Ông bà ta có một châm ngôn rất thâm thúy: một sự nhịn chính sự lành. Sự khôn ngoan ấy nó đúng cho cả tương quan xã hội lẫn tương quan gia đình. Bởi vì nhịn không phải là ta yếu hèn, nhu nhược, cũng không phải là ta mất đi tinh thần phản kháng. Trái lại, nhịn là một mối lợi lớn. Người ta nhìn thấy một mối lợi lớn ở phía trước là giữ được hòa khí với nhau và giữ được hạnh phúc bền lâu cho gia đình. Nhịn là cách tạo ra một khoảng trống phi quân sự để cả đôi bên có thời gian đánh giá lại hành động, nhận ra lỗi lầm nếu có và kịp sửa sai. Nhờ thế người ta duy trì được muôn sự lành. Ngày 27 tháng 12 năm 2014 vừa qua thì tay súng Thổ Nhĩ Kỳ Ali Aksa đã trở lại quảng trường Thánh Phêrô, nơi mà cách đó hơn 33 năm anh đã bắn 3 phát đạn vào Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Anh ta trở lại đó với một nguyện vọng: xin có những giây phút tĩnh lặng ở bên phần mộ của vị giáo hoàng mà anh đã ám sát hụt. Điều đặc biệt là ngày anh trở lại đặt lãng hoa nơi hầm mộ của Thánh Giáo Hoàng cũng chính là ngày cách đó 31 năm Đức Thánh Cha đã vào nhà tù Rebibbia để nói lời tha thứ cho anh. Điều gì làm cho một kẻ khủng bố nghĩ lại sau hơn 3 thập niên? Điều gì khiến một kẻ sát thủ trở lại ngồi lặng ở bên nạn nhân? Chúng ta không biết được. Nhưng mà về phần Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, 4 ngày sau tỉnh lại từ cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh, lời đầu tiên Ngài nói là: Cha cảm ơn các con đã cầu nguyện cho cha. Cha cầu nguyện cho người anh em đã bắn cha và chân thành tha thứ cho anh ta. Thưa cộng đoàn, lời cầu nguyện tha thứ của Đức Thánh Cha cũng chính là lời cầu nguyện của hàng ngàn Kitô hữu ở thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh, khi bị nghiền nát dưới hàm răng thú dữ ở hí trường Roma. Họ đã phó thác và xin tha thứ cho những kẻ bạo chúa. Đó cũng là lời cầu nguyện trước lúc chút hơi thở cuối cùng của Thánh Stefano: xin tha thứ cho những người ném đá Ngài. Và trên hết, đó chính là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài là người đầu tiên thực hiện cách trọn vẹn giáo huấn tha thứ, để qua đó ban ơn thứ tha và mở ra một con đường cho những ai yêu chuộng hòa bình. Con đường nên hoàn thiện của Chúa Giêsu là như thế. Nó gai góc, khó khăn, đòi hỏi người môn đệ vượt qua giới hạn của sự công bằng, vượt qua giới hạn của sức tự nhiên. Và chắc chắn không có sự trợ giúp nâng đỡ của Chúa Cha, đấng cho mưa rơi xuống trên kẻ dữ cũng như người lành, thì chẳng ai có thể nên hoàn thiện được. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta mở rộng tấm lòng để đón nhận sứ điệp lời Chúa, và chúng ta thực hành điều đó cho chính gia đình của chúng ta cũng như là cả môi trường xã hội nữa.